Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả quý đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, sau những ngày nghỉ Tết, hôm nay chúng ta bắt đầu trở lại chương trình 5 phút Phật Pháp để trả lời những câu hỏi rất đơn giản và gần gũi với đời sống của tất cả chúng ta. Câu hỏi đầu tiên như thế này: Kính thưa Thầy, ngày đầu năm ai cũng mong có phúc lộc vào nhà. Vậy thế nào là ý nghĩa cầu phúc? Xin Thầy giảng dạy. Kính chúc Thầy Phật sự viên thành, Phật tử Phổ Nguyệt. Kính thưa đạo hữu Phổ Nguyệt cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, nhất là những ngày đầu năm, ai cũng mong muốn mình có phúc, có lộc vào trong nhà của mình để mình hưởng cho trọn cả một năm như thế. Nhưng cái ý nghĩa của chữ phúc theo giáp cốt văn thì thể hiện một cái con người bưng cái hũ rượu và đứng trước bàn thờ để dâng lên. Điều này có nghĩa là dâng lên để hiến cúng hay có nghĩa là dâng tặng. Như vậy phúc không phải là chúng ta cầu mà có, mà phúc là từ nơi những hành động thể hiện sự dâng tặng mà có. Ở trong từ điển thì cho rằng chữ phúc á, là những điều hay, điều tốt do ăn hiền, ở lành, tu nhân, tích đức mà có được. Thế thì cầu phúc không có nghĩa là chúng ta đi cầu một cái sự ban ơn của bất cứ một vị thần linh nào đó, mà cầu phúc có nghĩa là thể hiện ngay trong đời sống này, chúng ta đem hết tất cả những cái khả năng của mình ra để cống hiến và dâng tặng cho cuộc đời. Và từ nơi sự dâng tặng có ý nghĩa đó để làm lợi lạc cho mọi người, chúng ta sẽ nhận lại cái kết quả tương ứng. Thưa quý vị, cứ mỗi xuân về Tết đến, chúng ta lại thấy người ta dán cái chữ phúc lập ngược ở ngoài cửa. Ý nghĩa của chữ phúc lập ngược này thì có một cái giả sử cho rằng vào một cái triều đại của một nhà vua bên Trung Hoa, nhà vua này nhân một cái năm mới đó thì ra lệnh cho tất cả thần dân ở trong đất nước của mình đều dán cái chữ phúc ở trước cửa để thể hiện sự đón mừng một cái ngày lễ hội năm mới. Thế rồi ở một cái làng nọ thì có một gia đình nghèo và thất học. Những người trong gia đình này không hề biết chữ, cho nên người ta lấy cái chữ phúc kia thay vì dán thuận thì người ta dán nghịch đi. Vậy là một sáng nọ nhà vua đi kinh lý và thấy được cái nhà này tại sao mày lại dán cái chữ phúc ngược như thế. Khi thấy như thế thì nhà vua lại nghĩ rằng cái gia đình này đó có thể là muốn chống trái lại cái mệnh lệnh của nhà vua, không muốn dán chữ phúc. Cho nên là bây giờ đây thay vì dán thuận thì dán nghịch nó lại. Thế rồi nhà vua bắt cả cái gia đình này đi về triều để mà xử tội. Lúc bấy giờ thì cả gia đình đứng trước cái chết. Hoàng hậu của nhà vua đã nhanh ý nghĩ ra một cách để cứu cả cái gia đình này. Rồi hoàng hậu thưa với vua rằng cái phúc mà nó lật ngược như vậy đó có nghĩa là phúc đảo. Cái chữ đảo này trong tiếng Hoa khi mà phát âm ra thì tương tự giống như là chữ đáo, có nghĩa là đến. Vậy thì cái chữ phúc mà lật ngược đó, khi mà đọc lên đó, thì nó sẽ trở thành là phúc đáo, có nghĩa là phúc đến. Khi nghe hoàng hậu giải thích như thế thì nhà vua cảm thấy có lý và lúc đó là tha tội cho tất cả những người trong gia đình này. Và từ đó thì cứ mỗi lần xuân về Tết đến thì người ta nhớ câu chuyện này, cho nên đã dán cái chữ phúc ở trước cửa bằng cách là lật ngược lại để nói rằng phúc đã đến nhà của người đó. Và trong nền văn hóa của Trung Hoa cổ đại thì người ta cho rằng ngũ phúc lâm môn là điều hết sức là thuận lợi và tốt đẹp cho mỗi một người. Thế thì kính thưa tất cả quý vị, cứ mỗi lần mà mùa xuân đến, ngày đầu năm chúng ta đi tới các tự viện để mình chắp cao đôi tay mà khẩn cầu với Phật để gia hộ cho mình, gia hộ cho gia đình mình, gia hộ cho tất cả những công việc làm ăn của mình được thuận lợi. Đó là nền văn hóa mang cái tính chất cầu nguyện hết sức là phong phú của người Việt của chúng ta đây. Điều đó nó thể hiện cái tấm lòng thuần lương của chính bản thân tự mình. Tuy nhiên trong nhà Phật cho rằng không ai được quyền ban phước và giáng họa cho ai hết, mà tất cả cái phúc đức kia phải được chúng ta tích tụ ngay tại đây bây giờ trong đời sống của chính mình. Chúng ta nghe cái câu đó là sống phải có hậu. Cái chữ hậu này đây có nghĩa là sau, và cái chữ hậu này đây cũng có nghĩa là dày. Thế thì cái chữ hậu này có nghĩa là lúc trước chúng ta sống đó như thế nào thì càng về sau đó nó phải càng đậm đà hơn, đừng có nhạt nhẽo, đừng có phôi pha. Như thế thì khi chúng ta tương tác với bất cứ một ai, lúc ban đầu có thể là sơ bạc, nhưng mà càng sống với nhau, càng ở với nhau thì tất cả nó trở nên nồng hậu hơn. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Nhân ngày đầu năm mới, chúng tôi xin được cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an lành và thanh thản trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, và đem hết tất cả những cái khả năng của mình, tinh hoa của mình mà dâng tặng cho đời để giúp cho người có được sự an lạc nhiều hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.